Chương 10. 4 năm đã qua, áo quần của tôi đã nối nhau rách như sơ mướp. Mặc dầu khí hậu miền này rất nóng, tôi vẫn phải dùng quần áo như thường. Vả lại, thực ra trời càng nắng thì mặc quần áo càng dễ chịu hơn là ở trần. Ánh nắng mặt trời thiêu rám cả da, làm sần sùi lên cả đám đến khó chịu. Đi đầu trần dưới nắng ở đây cũng rất nguy hiểm vì dễ bị nhức đầu và say nắng. Nhưng nếu đội mũ vào thì chẳng mấy chốc lại thấy dễ chịu ngay. Tôi tìm hết cách để vá quần áo bằng tất cả các thứ rẻ. Nhưng cuối cùng thì rẻ cũng hết, mà quần áo thì càng ngày càng rách bươm, không dùng được nữa. Hết quần áo bằng vải, tôi may bằng da thú. Tôi dùng những tấm da mềm nhất để may một cái mũ, mặt có lông trở ra ngoài. Tôi thử mũ thấy tốt, tôi bèn may một bộ quần áo bằng da lông thú. Bộ quần áo này dùng để che mưa nắng hơn là chống rét, nên tôi may khá rộng. Mặt có lông trở ra ngoài để nước mưa trôi nhanh, khỏi thấm vào trong. Tôi đã phải mất nhiều công phu và thì giờ mới làm được một cái dù giống như thứ người ta vẫn dùng ở Brazil để chống cái nắng gay gắt. Làm đi hỏng lại nhiều phen, trong một thời gian khá lâu tôi mới có được một đồ dùng tạm tạm để che mưa, che nắng. Thế nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn với kết quả đó, và cả 2-3 cái làm về sau cũng thế. Tôi có thể giương dù lên, nhưng chưa cụp nó xuống được, nên cứ phải mang nó chênh ền trên đầu, phiền phức quá. Cuối cùng, tôi cũng làm được một chiếc khung dù tạm dùng được, rồi căng da lên, mặt có lông trở lên trên. Trời mưa, tôi đứng dưới dù cũng như đứng dưới mái hiên. Trời nắng như thiêu như đốt, tôi vẫn đường hoàng đi dạo dưới bóng dù, như những ngày râm mát. Lúc nào không cần thiết, tôi cụp nó lại và cắp gọn gàng dưới nách. Như vậy, cuộc sống của tôi cũng đã có vẻ dễ chịu. Tinh thần của tôi cũng tạm ổn định. Tôi cam lòng chịu theo số phận của mình. Ngoài những việc trên kia đã nói, suốt một thời gian 5 năm không xảy đến chuyện gì đáng kể. Ngoài việc đi săn, gặt lúa, phơi và cất nho khô, công việc chính của tôi là làm một cái xuồng nhỏ. Tôi đã làm xong chiếc xuồng và đào một con mương sâu 6 bộ, rộng 4 bộ, đưa xuồng xuống biển. Còn chiếc xuồng thứ nhất đồ sộ quá mức vì thiếu tính toán trước, như các bạn đã biết, thì chẳng bao giờ tôi có thể hạ thủy nó được nữa. Tôi đành để yên nó một chỗ, coi đó là một bài học thấm thía, rút kinh nghiệm để sau này làm việc thận trọng hơn. Như các bạn đã thấy, sự thất bại đó không làm cho tôi nản lòng. Nó cũng giúp tôi rút ra được những kinh nghiệm bổ ích. Tôi ngã cây gỗ, làm cái xuồng thứ nhì cách bờ biển đến nửa dặm, cho nên việc dẫn nước từ ngoài biển vào đây cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tính toán kỹ và thấy không có gì quá sức, tôi không thất vọng chút nào, cứ vững lòng bắt tay làm việc. Luôn 2 năm trời, không quản khó nhọc, lúc nào tôi cũng ôm ấp hy vọng tìm cách lại vượt biển nữa, quyết thoát ra khỏi hòn đảo lao tù này. Cái xuồng nhỏ của tôi đã hoàn thành, nhưng nó không đủ sức giúp tôi thực hiện ước mơ đã nảy ra từ đầu, là vượt 40 dặm biển để sang bờ đất liền bên kia. Không vượt được biển thì ít nhất cũng dùng thuyền mới mà đi một vòng quanh đảo xem sao. Tôi đã đi bộ suốt từ đầu này đến đầu kia đảo. Những điều tai nghe mắt thấy trong cuộc du lịch đó đã khiến tôi càng nôn nóng muốn biết rõ tất cả những phần bờ bể khác quanh hòn đảo. Thế là tôi lại lay hoay vào việc đi thăm bờ biển. Để tiến hành cuộc đi cho cẩn thận và chắc chắn, Tôi chuẩn bị hết sức chu đáo cho chiếc xuồng nhỏ. Tôi dựng một cục bươm rồi căng bươm đi thử và thấy bươm rất ăn gió. Tôi lại làm những khoang, những thùng ở hai đầu để cất giấu thức ăn và thuốc đạn, phòng khi nước mưa hoặc nước biển có tràn vào trong xuồng cũng không bị ướt. Tôi lại ngăn một khoang riêng để cất khí giới và che đậy cẩn thận. Cuối cùng, tôi cắm cái dù vào sau lái thuyền để che mưa, che nắng. Hôm ấy là ngày mùng 6 tháng 11, thuộc về năm thứ 6 của triều đại tôi, hoặc của sự cầm tù của tôi. Các bạn muốn gọi là gì cũng được, tùy thích. Tôi xuống xuồng, bắt đầu đi thăm đảo. Cuộc du lịch này đã kéo dài trong một thời gian quá lâu ngoài dự tính. Cứ nhìn bao quát thì hòn đảo không rộng lắm, nhưng ở về phía đông có một dôi núi đá chạy nhô ra biển dài đến 2 dặm đường. Lũng cũng những đá nhô lên trên mặt nước hoặc mọc ngầm dưới nước. Một dải cát khô tiếp theo dôi đá chạy dài thêm ra biển chừng nửa dặm nữa. Thành ra, muốn vòng qua mỏm đất đó, tôi phải đi khá xa ra ngoài khơi. Trước trở ngại đó, tôi đã toan bỏ dở cuộc đi, phần vì chưa quen đường, phần ngại không biết sẽ trở về bằng cách nào. Tôi đã quay xuồng lại và thả neo. Tôi cũng quên, chưa nói để các bạn biết, tôi đã làm được cả neo cho chiếc xuồng bằng một đoạn neo lớn lấy ở tàu đem về. Chiếc xuồng đậu yên chỗ rồi. Tôi lấy khẩu súng săn và lên bộ rồi trèo lên một ngọn núi nhỏ. Ở đó, tôi nhìn suốt cái dôi cát và đá, ước lượng được chiều dài của nó. Thế là tôi quyết định tiếp tục cuộc du lịch. Tôi chú ý thấy ngoài khơi có một luồng nước chảy rất nhanh, xiết về phía đầu mỏm đất. Nếu tôi sa vào đó thì rất dễ bị cuốn đi lắm. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ, tôi thấy nếu điều khiển chiếc thuyền cho khéo thì cũng có thể tránh cái luồng nước ấy, rồi nương theo cái cồn phía trái mà vòng qua bên kia dễ dàng. Tôi nghĩ lại ở đồi hai đêm vì gió đông nam thổi mạnh ngược với dòng nước. Gió dồn sóng đập âm âm vào mỏm đá. Thật là bất lợi. Tôi không thể đi sát vào bờ mà cũng không dám ra xa ngoài khơi, sợ có thể bị luồng nước ngoài đó cuốn đi mất. Tới ngày thứ 3, gió tạnh, biển lặng, tôi tiếp tục cuộc hành trình. Những người hoa tiêu hùng hổ và ngốc nghếch hãy chú ý tới việc sẽ xảy ra cho tôi sau đây mà rút kinh nghiệm. Tôi chưa ra được đến đầu dôi đất, đã thấy mình bơi thuyền trên một vùng biển sâu, giữa một dòng nước chảy mạnh như thác đổ. Lúc đó, tôi chỉ cách bờ đất chừng bằng chiều dài chiếc xuồng. Luồng nước cuốn chiếc xuồng đi mạnh đến nỗi không lúc nào tôi có thể đưa nó lại gần bờ được. Tôi thấy mình bị cuốn đi xa dần cái cùng cát bên trái. Trời im phăng phắc, tôi chẳng còn trông chờ gì vào gió nữa. Tôi cố gắng chèo chống bao nhiêu cũng thành vô ích. Tôi tự coi mình là một người chết rồi. Vì hòn đảo này có 2 luồng nước chạy quanh. Chỉ chừng vài dặm nữa là chúng gặp nhau và cuốn tôi ra biển cả. Đến nước này thì thật không còn bấu víu vào đâu được nữa. Tôi không còn hy vọng sống. Chẳng phải là sợ chết đuối, nhưng vì thấy mình không thể nào thoát được nạn đói một khi lương ăn đã cạn. Luồng nước này sẽ cuốn tôi ra tận biển cả. Trong khi trôi lên đên hàng ngàn dặm, tôi sẽ không còn hy vọng được gặp một bờ đất, một hòn đảo hay một dải đất liền. Trên thuyền, vẻn vẹn chỉ có một vò nước ngọt, một ít bánh khô và một con rùa lớn đã làm thịt sẵn. Không ai có thể hiểu thấu được hết nỗi đau lòng của tôi lúc thấy mình bị cuốn ra biển cả, xa hòn đảo thân yêu. tôi đã bị cuốn đi xa tới 2 dặm đường và chẳng còn hy vọng gì trở lại nữa. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng phấn đấu không ngã lòng. Tôi hết sức hướng cho chiếc xuồng chuyển về phía bắc, tức là về phía luồng nước mà tôi đã chú ý thấy có một bãi cồn trắng ngang. Chừng buổi trưa, hình như có một luồng gió nhẹ lướt qua mặt mang mát và thổi từ hướng nam, đông nam. Tôi bắt đầu có hy vọng. Chừng nửa giờ sau, gió thổi mạnh dần và trở thành rất thuận cho tôi. Lúc đó, tôi đã cách xa hòn đảo lắm rồi. Chỉ còn thấy lờ mờ nữa thôi. Nếu trời âm u thì thật rồi đời. Vì tôi quên mang cả địa bàn đi biển nên chỉ có thể theo mắt nhìn vào hòn đảo mà định hướng trở về. Nhưng cũng may trời vẫn quang đãng. Tôi giương buồm lên và nhằm hướng nam mà đi, cố gắng thoát khỏi luồng nước độc địa. Tôi vừa giương buồm lên, nhìn xuống thì đã thấy nước trong, báo hiệu có một sự thay đổi ở luồng nước. Khi chảy mạnh thì nước có vẻ đục, và khi sức chảy càng yếu thì nước càng trong dần. Đi về phía đông, được chừng nửa dặm biển, tôi gặp một ghềnh đá rải rác chảy dài ra biển. Ghềnh đá ấy chắn luồng nước, rẽ thành 2 dòng. Dòng lớn chảy theo phía nam. Như vậy là ghềnh đá nằm về phía đông bắc của nó. Còn dòng kia bị đá chắn lại, đâm mạnh về phía tây bắc. Bây giờ tôi đứng giữa 2 luồng nước. Một luồng ở về phía nam, tức là luồng nước đã cuốn tôi ra xa. Một luồng hướng về phía bắc, cách xa chừng 1 dặm đường thì dồn về hướng khác. Mặt biển thật phẳng lặng, không một gợn sóng. Nhưng nhờ cơn gió nồm thổi thẳng tới đảo, tôi cứ tiến dần, mặc dù rất chậm. Chậm hơn lúc tôi bị luồng nước cuốn ra ngoài biển khơi nhiều. Vào khoảng 4 giờ chiều, tôi còn cách xa hòn đảo chừng 1 dặm đường, thì nhận ra chính cái mỏm đá là nguyên nhân tất cả những chuyện rắc rối đó. Nó chạy dài về phía nam và gây ra một luồng nước cực mạnh, đồng thời cũng trở thành một ghềnh đá hướng lên phía bắc. Dòng nước chỗ này phẳng lặng, không đẩy tôi về phía bờ được, nhưng tôi đã lợi dụng sức gió và điều khiển buồm thật đúng hướng, len lỏi qua ghềnh đá theo một con đường ngắn nhất. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, tôi chỉ còn cách bờ độ 1 dặm biển. Mặt biển yên tĩnh và chẳng mấy chốc tôi đã vào tới bờ. Vừa nhảy lên bãi cát, tôi quỳ xuống như muốn tha thiết ôm chầm lấy hòn đảo thân yêu. Tôi quyết định từ nay sẽ không làm những chuyện dại dột nguy hiểm như thế này nữa. Tôi neo tạm chiếc xuồng trong cái vũng nhỏ dưới cái đám cây. Thể xác và tinh thần đều mệt nhọc quá độ. Tôi lăn kềnh ra, đánh một giấc không còn biết trời đất là gì nữa. Ngủ dậy, tôi muốn đi men theo bờ đảo phía tây để tìm một nơi yên ổn mà cất chiếc xuồng. Lúc nào cần đến là có ngay. Đi độ 1 dặm đường, tôi gặp một cây vũng rất vừa ý. Càng vào sâu trong đất liền, nó càng hẹp lại, cho tới lúc gặp một dòng suối nhỏ chạy thẳng ra vũng. Tôi neo chiếc xuồng ở đó. Bây giờ tôi phải tìm xem mình hiện ở vào chốn nào trên đảo. Thì ra cũng không xa chỗ hôm trước khi tôi bắt đầu đi xuyên qua đảo. Thấy vậy, tôi để tất cả mọi thứ cần dùng lại trong xuồng, trừ khẩu súng và chiếc dù vì trời rất nắng, rồi tôi lên đường. Mặc dù hãy còn rất mệt, tôi vẫn đi một cách vui thích. Buổi chiều, tôi đã tới cái trại gây dựng hồi trước. Đó là ngôi biệt thự của tôi ở nông thôn. Tôi vẫn chăm sóc trồng trọt cây cối cho nên hoa quả sinh sôi nảy nở rất nhiều và rất nhanh. Tôi trèo qua rào mà vào bên trong. Mệt quá, tôi nằm dài dưới bóng cây nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật say. Các bạn đương theo dõi câu chuyện của tôi. Các bạn tưởng tượng xem tôi đã ngạc nhiên tới mức độ nào khi chợt nghe bên tai có tiếng ai gọi mình dậy. Gọi luôn một lúc mấy lần chính tên tôi. Robinson! Robinson! Robinson Crusoe! Anh Robinson Crusoe khốn khổ! Trước kia anh ở đâu? Robinson Crusoe! Anh ở đâu? Robinson Crusoe! Trước kia anh ở đâu? Vì đã chèo xuồng suốt cả buổi sáng, đi bộ suốt cả buổi chiều nên mệt quá, tôi không dậy hẳn được. Nửa mê, nửa tỉnh, tôi tưởng như nằm mơ thấy ai nói chuyện với mình. Nhưng tiếng nói ở đâu vẫn nhắc đi, nhắc lại. Robinson Crusoe, Robinson Crusoe. Làm cho tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh dậy hẳn. Hoảng hốt vô cùng và kinh ngạc tột bực, tôi ngơ ngác nhìn quanh, thấy con vẹt của tôi đậu trên hàng rào. Dần dần tôi trấn tĩnh lại và đoán ra nó đã gọi tôi, bởi vì chính tôi đã dạy cho nó nói những tiếng đó. Thường ngày, nó vẫn đậu trên ngón tay tôi và ghé cái mỏ lại gần mặt tôi kêu lên: Robinson Crusoe đáng thương ơi, anh ở đâu? Trước kia anh ở đâu? Làm sao lại đến nơi này? Và nhiều câu tương tự. Mặc dầu biết chắc chắn không còn có thể có ai nói chuyện với mình ngoài con vẹt, tôi vẫn phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh hẳn được. Tôi tự hỏi, sao nó lại bay đến đây mà không tìm mình ở chỗ khác? Nhưng thực ra, ở đây chỉ có nó mới có thể nói với tôi được thôi. Cho nên, tôi cũng chẳng nghĩ xa, nghĩ gần thêm nữa. Tôi gọi rõ tên nó. Con chim đáng yêu bay lại đổ trên ngón tay cái của tôi và ra vẻ mừng rỡ lại được thấy tôi. Nó lại nói, anh Robinson Crusoe khốn khổ ơi, trước kia anh ở đâu? Tôi vuốt ve nó và sau đó đem nó về nhà. Lên đên trên mặt biển cũng khá nhiều rồi. Tôi cần nghỉ ngơi và suy nghĩ thêm về những nỗi gian lao đã phải trải qua. Tôi cũng rất muốn đem chiếc xuồng về neo ở cái vịnh nhỏ gần nhà tôi ở, nhưng không thể được. Tôi không dám liều lĩnh đi vòng hòn đảo về phía đông nữa. Chỉ nghĩ đến chuyến đi trước, tôi cũng đã rùng mình sởn gáy, khiếp đảm xanh mang đi rồi. Tôi cũng chưa biết rõ tình hình mặt biển bên kia ra sao, nhưng tôi tin chắc là luồng nước kia đã quấn lấy hòn đảo, bên này cũng như bên ấy. Nếu liều lĩnh, tôi sẽ có thể lại sa vào đó và bị cuốn đi ra xa khỏi hòn đảo. Tôi đành bỏ chiếc xuồng lại bên đó và coi như đã mất công không trong bao nhiêu tháng trời. Tôi sống yên ổn trên đảo và chịu đựng số phận mình hơn một năm nữa. Suốt thời gian đó, tôi không ngồi rỗi, bằng lòng với những thứ mình đã có. Tôi vẫn làm việc không mệt mỏi. Tôi say sưa với công việc, không còn nghĩ ngợi vẩn vơ. Luôn luôn, tôi được hưởng cái thú hoàn thành một kết quả lao động mà trước kia mình phải bó tay. Mặt khác, càng ngày tôi càng lành nghề trong nhiều ngành thủ công. Tôi đã trở thành thợ nặng rất khéo. Ngoài bát đĩa chum vại, bình vò thừa dùng để cất đặt mọi thứ lương ăn, tôi còn nặng được một cái tẩu hút thuốc, một công trình tuyệt mỹ đối với tôi. Mặc dù còn thua xa thứ tẩu vẫn bán ở phố, tôi rất thích thú với cái tẩu hút thuốc. Tôi đã có thuốc lá, nay lại có cả tẩu để hút. Tôi lại cũng trở thành một tay đan giỏi. Tôi đã tìm được một thứ miên liệu, cành rất dẻo, có thể đan được rất nhiều thứ. Trước hết, tôi đan một đôi thúng thật chắc. Mỗi lần săn bắn được hoặc kiếm được thức ăn thì bỏ vào thúng quẩy về nhà. Dạo trước, nhiều khi vì nặng không xách về được hết, đành bỏ sót lại thực uổng. Tôi lại đang cả bồ đựng thóc và nhiều đồ dùng khác nữa. Thuốc đạn càng ngày càng khan, lương thực cũng vơi dần. Tới năm thứ 11 ở trên đảo, tôi phải chú trọng đặc biệt đến việc nuôi dê. Tôi đánh bẫy được một con dê đực và hai con dê cái. Tôi bèn dựng một cái chuồng để nuôi chúng. Trong khoảng một năm rưỡi, tôi đã có một đàn 12 con dê vừa lớn vừa nhỏ. Hai năm sau, số dê lên tới 43 con và tôi bắt đầu giết thịt ăn dần. Tôi làm thêm cả 5 chuồng nữa nhỏ hơn. Mỗi chuồng có nhiều ngăn để lúc cần bắt dê cho thuận tiện. Nuôi được khá nhiều dê cái, tôi mới nhớ đến chuyện vắt sữa. Mặc dù nghĩ đến hơi muộn, sữa dê vẫn làm cho tôi thích thú vô cùng. Tôi tiến hành công việc và có ngày vắt được 7-8 chai sữa. Thừa sữa uống, tôi bèn làm thử bơ và phô mát. Sau vài ba lần hỏng, tôi đã có nhiều bơ và phô mát ngon lành, tăng thêm chất và vị cho bữa ăn. Các bạn thử nghĩ, một mình trên một hòn đảo hoang vắng mà bữa sáng có sữa tươi, bữa ăn thường ngày có bánh mì, bánh bột gạo tẻ, thịt dê, trứng rùa, bơ và phô mát. Tráng miệng thì có các thứ hoa quả, nhất là nho tươi, nho khô. Thiết tưởng cũng thịnh soạn không kém những khách sạn bình thường tại các thành phố lớn. Dạo này, mỗi lần đi ra ngoài, tôi diện một bộ đồ bằng da rất kỳ lạ. Giá có người nào trông thấy tôi, nếu không kinh sợ thì cũng bò ra mà cười. Tôi xin tả vài nét hình thù của ông chúa đảo khi đi chư du trong địa hạt của mình. Tôi đội một cái mũ bằng da dê cao liêu điêu, trông thật không ra cái hình thù gì. Tôi buộc vào sau mũ nửa tấm da dê nữa chùm kín gáy và cổ để che mưa nắng. Mưa nắng ở miền này thì thật khủng khiếp. Tôi lại mặc một cái áo chẽn cũng cắt bằng da dê, tà áo chấm ngang đầu gối, quần ngắn thì rộng thùng thình, mai bằng một tấm da lông một con dê sờm. Lông dê dài lê thê, buông thõng xuống gần đến mắt cá. Thành ra quần đùi mà cũng không khác gì quần dài. Thắt lưng của tôi cũng làm bằng da lông. Đáng lẽ mang đoạn kiếm và mã tấu thì tôi dắt một cái cưa và một cái búa ở hai bên hông. Một sợi dây da vòng qua cổ sang phía tay trái. Đeo lủng lẳng hai cái túi hình dáng lạ lùng. Một túi đựng thuốc súng, một túi đựng đạn ghém. Sau lưng tôi cõng một cái gùi, vài mang súng và trên đầu là cái dù xòe ra, bao che tất cả thân mình. Mặt tôi rám nắng, đen sạm lại, tuy chưa đến nỗi như cột nhà cháy. Râu tuy thỉnh thoảng có cạo, nhưng vẫn đâm ra như chổi xuể. Trên mép, theo ý thích riêng, tôi lại để một cặp ria theo kiểu người Thổ Nhĩ Kỳ, vừa dài vừa rậm khác thường, tô đậm thêm nét cổ quái vào diện mạo của tôi. Lần đầu tiên thấy tôi trong lễ bộ ấy, con chó có vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Nó nghi nghi hoặc hoặc chạy nép vào trong góc nhà đứng nhìn ra, có ý dò xem cái con vật quái gì kia là bạn hay là thù. Thấy điều bộ nó như thế, tôi bật cười lên tiếng gọi. Nhận đúng tiếng chủ, nó chạy lại ngay, ngửi ngửi vào bộ quần áo da dê, sủa lên mấy tiếng rồi mới yên tâm chạy theo sau. Bây giờ nó cũng đã già rồi nên thường cứ lẻo đẻo theo tôi, chứ không chạy tung tăng như trước nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng nếu có nguy biến, nó cũng vẫn hăng hái liều mình bảo vệ tôi. Mỗi lần đi ra như thế, mất chừng 5-6 ngày. Tôi men theo bờ biển, đi thẳng tới chỗ chiếc xuồng. Nhiều lần thấy gió lặng sóng yên, mặt biển im lìm êm ả. Những luồng nước đổi hướng chạy ra ngoài xa. Tôi đã định đưa chiếc xuồng trở về gần nhà. Nhưng tai nạn khủng khiếp hôm trước lại ám ảnh tôi. Cuối cùng, tôi chọn một cách khác chắc chắn hơn, nhưng đòi hỏi công sức nhiều hơn. Đó là đóng thêm một chiếc xuồng nữa và sẽ để nó ở bên này. Thế là tôi có hai chiếc xuồng, mỗi cái ở một phía đảo. Một hôm, không xa chỗ để chiếc xuồng cũ bao nhiêu, đúng lúc thủy triều lên cao nhất, tôi bắt gặp trên bãi cát dấu chân người rất rõ ràng. Chưa bao giờ tôi kinh hoàng đến như thế này. Tôi đứng sững lại như bị sét đánh hoặc thấy ma quỷ hiện hình. Tôi nín thở, im lặng lắng nghe. Tôi nhìn quanh nhìn quẩn, nhưng tuyệt nhiên không nghe và thấy gì khác cả. Tôi trèo lên đồi cao để nhìn ra xa hơn. Tôi trở lại xuồng rồi đi thẳng ra biển. Nhưng tôi vẫn chẳng thấy gì khác hơn. Không có vết tích gì của con người ngoài những dấu chân lúc nãy tôi đã gặp. Tôi quay lại chỗ cũ, tưởng rằng lúc nãy mình hoa mắt, trông gà quá cuốc nên mới kinh hoàng đến thế. Nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng những dấu vết ấy, rành rành dấu vết bàn chân, có đủ ngón, có gót hẳn hoi, và tất cả những đặc điểm chứng tỏ đó là bàn chân người.